Như vậy thì vốn vì thương biết rằng Chư Tăng Chư Ni có cái nguyện xuất gia cầu giải thoát sanh tử, tức là ra khỏi nhà lửa, cho nên muốn khuyến khích, muốn thúc đẩy cố gắng tu hành. Mà khuyến khích thúc đẩy đó là cái duyên tốt đưa quý vị ra khỏi sinh tử, mà quý vị bị khuyến khích, bị thúc đẩy lại không có mang ơn, trái lại hơi trách đi chứ, phải không? Có nhiều người nó thôi cực quá, đi chỗ khác tu cho khỏe, có gì không? Đó thì dường như là tôi bắt tu cho tôi, tu một ngày vậy tôi té được bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc không biết, phải không? Cái đó là một cái sự thật. Cho nên là nhiều khi chúng ta thấy cái mê muội ngu si của mình nó quá lớn đi, nên là tuy có được những phút giây tỉnh giác để rồi phát nguyện xuất gia, nhưng mà rồi khi xuất gia rồi cái lâu nó cũng quên đi, rồi nó cũng trở lại cái thói cũ, cái thói ngu si xưa, rồi cũng ham chơi, rồi cũng chạy theo những cái trò vui thế tục, chứ không có chịu giải thoát sinh tử. Bởi vì người ta nếu là người trí thì khi đi tu rồi thì trong lòng mình đau đáu nghĩ phải làm sao cho thoát khỏi cái nhà lửa này, chứ không bao giờ mà chịu ở yên chờ cho nó cháy tới, phải không? Nghĩa là phải làm sao khi nào còn lửa nó thổi tới là lúc đó mình đã thoát ra rồi. Nghĩa là cố gắng vượt ra khỏi cái nhà lửa, ra khỏi đó rồi mới được vui, mới yên ổn. Chứ còn ở trong này là còn khổ đau, chưa có an ổn. Nghĩa là lý đáng thì chúng ta phải lo lắng, sợ sệt cái điều đó, mà cố gắng hàng giờ, hàng ngày. Chứ cái này đi tu rồi thì cũng tốt, nhưng mà tốt rồi hồi cái quên cái tốt của mình đi, rồi trở lại cũng muốn tập theo thế tục, phải không? Cái gì ở thế gian họ hưởng thì mình cũng muốn bắt chước hưởng theo. Có muốn cái đó không? Ví dụ như bây giờ nếu mà cho quý vị tập hát, tập nhạc gì đó tới 12 giờ đêm không chán, phải không? Cộng giờ bắt ngồi thiền, bắt tụng kinh tới 12 giờ cái kêu trời kêu đất. Thì như vậy mới thấy cái tục thế gian nó quá mạnh đi, nó làm cho mình không còn có cái tỉnh giác biết sợ cái hiểm nguy của vô thường. Bởi vậy cho nên ở đây Đức Phật nói thiệt là chí lý, nghĩa là cha kêu con ra dùng đủ thứ dụ dỗ mà nó không chịu tin, mà nó không sợ sợ chứ, nó còn không có muốn ra, lại cũng chẳng hiểu gì là lửa nữa, gì là nhà, thế nào là hại, chỉ cứ đông tay chạy giỡn nhìn cha mà thôi, nhìn ở đó nó lâu lâu nhìn Đức Phật chút thì đủ rồi. Tình diện mỗi ngày có lên tình diện lần vậy thôi, rồi xuống đó thì cũng tha hồ chạy giỡn, thật là đáng trách cho những đứa con ngu si này.
Bấy giờ trưởng giả liền nghĩ, nhà này đã bị lửa lớn đốt cháy, ta cùng các con nếu không liền ra chắc sẽ bị cháy. Ta nay nên bày trước phương tiện khiến cho các con đặng khỏi nạn này. Cha biết các con đều vẫn có lòng thích các đồ chơi trân báu lạ lùng, nếu có chắc chúng nó ưa đắm, mà bảo các con rằng đây này là những món ít có khó được mà các con có thể vui chơi. Nếu các con không ra lấy sao chắc buồn ăn năn. Các thứ xe dê, xe hươu, xe trâu như thế nay ở ngoài cửa có thể dùng dạo chơi, các con ở nơi nhà lửa nên mau ra đây, tùy ý các con muốn cha đều sẽ cho các con. Như vậy thì bây giờ nói cái nguy hiểm nó không thành sợ thì phải dùng cái phương tiện dụ nó, thấy không? Bởi vì biết con mình nó ưa thích đồ chơi vui, nó ưa vui, cho nên nói đồ chơi ra ngoài có xe dê nè, xe nai nè, xe trâu nè, cởi đi ngồi đi chơi tự do, nghe vậy cái thích. Thì cũng giống như chúng ta tu bây giờ vậy. Thí dụ như nói tu để cho được đầy đủ trí tuệ và giáo hóa chúng sinh ngàn muôn ức kiếp để thành Phật, nghe nó ngán quá, có ngán không? Bây giờ nói rằng thôi cứ niệm Phật đi, 10 câu hay là mỗi đêm 10 chuỗi đi, chết thì cũng sanh về cực lạc. Cực lạc là vui tột, về vẫn muốn gì được nấy, ưa không? À, thích quá. Còn không thì nói ngay đời này nếu mà ngộ được lý tứ đế thì chứng niết bàn, ngang đó thì tịnh lạc, tịch tịnh mà an vui nữa, thì đó là chịu. Nghĩa là cái gì gần gần á nó xa quá ngán, phải không? À, mà cái gần gần như là cái không phải mục đích của Phật. Mục đích của Phật là muốn mình thành Phật. Cho nên quý vị nhớ, những người tu tịnh độ có hai câu nguyện rằng đó là vãng sanh về tịnh độ, rồi hồi nhập ta bà, giáo hóa chúng sanh, đi quanh đi coi vậy mà chịu. Cho mình về bển ở thời gian dài rồi trở lại đây, ở đây vì giáo hóa, chứ còn ở ngay đây giáo hóa không chịu, cực lắm. Về bển cho sướng cho thanh đã, rồi sau này rồi khỏe rồi trở lại giáo hóa. Còn tu thì trong đời này chứng A La Hán hoặc là chứng duyên giác thì chịu, chứ nói tu tới vô số kiếp hay là tu tới cái vô lượng kiếp để tự độ độ tha viên mãn mà thành Phật thì nghe nó xa vời, nó khó khăn, ai nấy cũng ngán. Vì vậy mà Phật ban đầu phương tiện nói những cái pháp gần dễ cho người ta ham, nhưng mà tới chừng được cái đó rồi ngài mới nói chưa phải là cứu kính. Cái mục tiêu chính của ta là dẫn các ông đi tới chỗ thành Phật như ta, phải không? Vì cái mục tiêu Phật là cái vị đã giác ngộ viên mãn rồi, bây giờ dạy đệ tử thì cũng phải giác ngộ như mình mới tròn bổn nguyện. Như vậy cho nên cuối cùng ngài nói phải thành Phật mới đúng là cái bản hoài của ngài. Còn những cái mà nghĩ dọc đường đó, cái đó chưa phải thiệt. À, nói như vậy để cho các ngài ý thức được cái chỗ cứu kính mà tất cả phải được, còn không thì hay tự mãn cái những chặng đường ở khoảng giữa chỗ nghỉ ngơi đó cho đó là đủ rồi. Mà thực bây giờ mà nếu mà nói là các ông ráng tu hạnh Bồ Tát trải qua trăm ngàn muôn ức kiếp rồi sao sẽ thành Phật, nói vậy chắc người ta ngán lắm, ngán không? Trăm ngàn muôn ức kiếp, Phật nói bao nhiêu kiếp phước cho con hiểu chứ, trăm ngàn muôn ức tới vô biên vô số nữa, hiểu sao nói, biết chừng nào, phải không? Như vậy thì mình cứ đòi một cái gì nó có cái giới hạn, có cái chừng mực, mà trí huệ Phật là vô hạn, phải không? Rồi cái công đức Phật cũng là vô hạn, mà muốn được cái vô hạn thì làm sao lấy cái giới hạn, cái chừng mực mà được. Hiểu vậy mới thấy rằng cái chủ yếu là chúng ta phải đầy đủ được cái giác ngộ viên mãn như Phật, rồi sau đó giáo hóa tất cả chúng sinh cũng đồng được thành Phật như mình. Thì quý vị thấy bữa nào tụng nguyện, tụng kinh cầu nguyện hay là ăn cơm rồi gì đó phục nguyện, câu rốt sau đều tề thành Phật đạo hết trơn, phải không? Mình với mọi người đều thành Phật đạo thì nói như vậy, mà tâm quý vị có như vậy không? Nguyện thì nguyện vậy, đạo thì nghe vậy, mà nhiều khi tâm mình cũng ngán quá, không biết chừng nào thành Phật, phải không? Mà mình không biết chừng nào thành thì không biết bà con của mình độ nó chừng nào họ thành nữa. Nhưng bây giờ mình tu mình phải tin chắc rằng mình đã có Phật nhân thì tự nhiên sẽ thành Phật quả, nhưng cố gắng tu rồi sẽ đạt đến, chứ không có gì lạ. Lúc bấy giờ các người con nghe cha nói đồ chơi báo đẹp vừa ý mình, nên lòng mỗi người đều mạnh mẽ xô đẩy lẫn nhau, cùng đua nhau rủi chạy tranh ra khỏi nhà lửa. Khi đó ông trưởng giả thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa, đều ở trong đường ngã tư ngồi nơi đất trống không còn bị chướng ngại, tâm ông thơ thới vui mừng hớn hở. Đó, như vậy thì nhờ cái phương tiện của ông kêu mà những người con vì ham đồ chơi mới chạy ra, rồi chạy ra rồi thoát khỏi nhà lửa, rồi ông quá vui mừng. Bây giờ các người con đều thưa với cha rằng, cha lúc nãy hứa cho những đồ chơi tốt đẹp, nào xe dê, xe hươu, xe trâu, xin liền ban cho. Bây giờ ra rồi giờ xin. Xá Lợi Phất, khi đó trưởng giả đều cho các con đồng một thứ xe lớn, xe đó cao rộng, chưng dọn bằng các món báo, lan can bao quanh bốn phía treo lên, lại dùng màn lọng dân che ở trên, cũng dùng đồ báo đẹp tốt lạ mà trao dồi đó, dây bằng báo kết thắt các dải hoa rủ xuống, nệm chiếu mềm mại trải chồng gối đỏ để trên, dùng trâu trắng kéo sách da mập mạnh mập sạch, thân thể thân hình mập đẹp có sức rất mạnh, bước đi ngay bàn mau lẹ như gió, lại có đông tôi tớ để hầu hạ. Vì cớ sao? Vì ông trưởng giả đó giàu vô lượng, các thứ kho tàng thải đều đầy ngập. Ông nghĩ rằng của cải của ta nhiều vô cực, không nên dùng xe nhỏ xấu kém mà cho các con. Nay những trẻ thơ này đều là con của ta, đồng yêu không lệch, ta có xe bằng bãi báo như thế, số nhiều vô lượng, nên lấy lòng bình đẳng mà đều cho chúng nó, chẳng nên sai khác. Vì sao? Dầu đem xe của ta đó khắp cho cả người một nước, hãy còn không thiếu huống gì các con. Lúc ấy các người con đều ngồi xe lớn đặng điều chưa từng có, không phải chỗ trước kia mình trông. Thì như vậy, đọc cái đoạn này chúng ta thấy có hai cái ý. Cái ý thứ nhất là ông trưởng giả ông nói rằng khi mà những người con ra khỏi nhà lửa rồi thì ông đều cho một thứ xe tốt hạng nhất. Tại sao ông cho xe tốt hạng nhất mà không cho những xe xấu? Là bởi vì cái tâm bình đẳng thương con, cho nên không muốn cho có sự sai biệt, vì vậy mà có cho xe lớn bậc nhất. Mà rồi ông lại nói thêm rằng ông giàu có quá, của tiền nhiều quá, mà giả sử xe tốt đó mà ông cho khắp người trong thiên hạ, trong một nước, nó cũng không thiếu nữa. Thì như vậy quý vị mới thấy cái ý gì. Nghĩa là bao nhiêu người cần đều cho hết mà cũng không thiếu. Thì như vậy cái xe đó ai cũng có quyền có, phải không? Ai cũng có quyền có. Mà ai cũng có quyền có là xe đó là xe gì? Chữ xe báo, xe trâu trắng đó, trong kinh dụ cho pháp thân hay là trí huệ Phật. Nơi mọi người đều có pháp thân, đều có trí huệ Phật, nghĩa là chỉ không biết trở về, không biết sống lại, cho nên nó bị phủ che bởi vô minh phiền não. Nếu chúng ta biết trở về, chúng ta sống trở lại, thì tự nhiên trí tuệ đó nó hiện tiền. Bởi vậy cho nên cho hết mà không có thiếu người nào, ai cần cho được đầy đủ. Đó là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy nó rõ ràng. Rồi cái thứ hai nữa, qua cái thí dụ này chúng ta thấy cái đặc biệt của đạo Phật. Mở màn thì ông trưởng giả ông bảo cho các con rằng nhà sập siêu vẹo, lửa cháy hừng hực, đủ thứ khổ ở trong đó. Ông nói tất cả cái khổ trong cái nhà đó để mục đích là khuyến khích các đứa con chạy ra, phải không? Mà nếu các đứa con nghe lời ông chạy ra thì ông hứa hẹn sẽ cho ba cái xe, ba loại xe, ra rồi sẽ được lãnh xe chơi. Thì như vậy chúng ta mới thấy đạo Phật mới nhìn mới nghe thì luôn luôn nói cái cảnh khổ vô thường, cảnh mà bị những cái bất như ý nó xảy đến liên miên với chúng ta, cho nên cuộc đời này là đau khổ. Bởi quá nhiều đau khổ cho nên Phật bảo phải tu để thoát cái khổ đó. Nhưng mà mình nói tu thoát khổ đó thì có nhiều người họ nghi rằng không biết khi mà mình hết tất cả cái tâm điên đảo vọng tưởng, mình hết những cái đau khổ này rồi, rồi còn có cái gì nữa không? À, hết rồi hết luôn. À, như vậy thì ở đây nó không phải hết là hết luôn. Khi mà chúng ta ra khỏi cái nhà lửa khổ đau đó rồi á, thì chúng ta sẽ được một cái thứ xe tốt mà trang sức lộng lẫy, tha hồ mà vui chơi, phải không? Thì như vậy, từ cái hình thức bi quan buồn bã trong ban đầu buổi đầu rồi kết thúc thì bằng một cái an lành tự tại. À, nếu chúng ta biết nghe lời Phật, ứng dụng đúng như Phật dạy thì sau này chúng ta kết quả một cách giải thoát tự tại vô ngại, thì đó là được ngồi trên xe trâu thông thả dạo chơi. À, chứ không phải ra khỏi nhà lửa rồi hết. À, ra khỏi nhà lửa rồi không có mất mà lại còn được cái hưởng lạc thú của con người thông dong tự tại, chứ không có phải hết. Hiểu như vậy thì mình mới thấy mới đầu trong kinh điển Phật nói thì như là bi quan, nhưng mà đi tu đạt được kết quả thì đó lại là lạc quan, là tích cực. Vì sao? Vì đó đâu phải là hết, cho nên chúng ta dứt hết mọi cái phiền não, mọi cái lo âu, mọi cái suy tưởng, không phải là hết, mà hết những cái đó rồi thì chúng ta sẽ được cái trong sạch sáng suốt trí tuệ của Như Lai. Như vậy thì mới thấy cái đường tu nó sáng sủa, nó rõ ràng, chứ không phải nó tối tăm mù mịt như có nhiều người cứ tưởng. Nói mình tu mình diệt hết phiền não, diệt hết cái lòng tham lam này kia rồi, lúc đó còn cái gì, phải không? Cứ nghĩ còn cái gì rồi tưởng như là tới đó là hết, chứ sự thật nào có hết. À, cho nên qua cái hình ảnh Phật thí dụ ở đây thì mình biết rõ rằng ra khỏi nhà lửa vô thường này rồi thì chúng ta sẽ được tự tại an lạc theo cái sở nguyện của chúng ta. Xá Lợi Phất, ý ông, ý của ông nghĩ sao? Ông trưởng giả đó đồng đen xe trâu báo lớn cho các người con có lỗi hư vọng chăng? Xá Lợi Phất thưa, thưa Thế Tôn, không, ông trưởng giả đó chỉ làm cho các con được khỏi lửa toàn thân mạng, chúng nó chẳng phải là hư vọng. Vì sao? Nếu được toàn thân mạng bèn đã được đồ chơi tốt đẹp, huống nữa dùng phương tiện cứu vớt ra khỏi nhà lửa. À, như vậy trở đây Đức Phật đặt câu hỏi hỏi ngài Xá Lợi Phất, nghĩa là trước Phật hứa ra sẽ cho ba cái xe, bây giờ ra cho một xe vậy có lỗi hay không, có lỗi hư dối không? Ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng không. Bởi vì sao? Vì biết đầu tiên là ông trưởng giả ông muốn con ra khỏi nhà lửa, cái đó là cái thứ nhất, để cho nó sống, nó khỏi bị thiêu đốt. Rồi ra rồi chẳng những không có cho xe nhỏ mà lại cho xe lớn nữa, thì cái đó là cái quá sức tưởng tượng chứ không phải là thường. Thế Tôn, dầu ông trưởng giả đó dẫn đến chẳng cho một thứ xe rất nhỏ còn chẳng phải hư vọng. Vì sao? Vì ông trưởng giả đó trước nghĩ như vậy: ta dùng trước phương tiện cho các con đặng ra khỏi, vì nhân duyên đó nên không hư vọng vậy. Huống gì ông trưởng giả tự biết mình của giàu vô lượng, muốn lợi ích các con mà đồng cho xe lớn. À, dù ra không cho chiếc xe nào, miễn nó thoát khỏi cái khổ lửa đốt là cũng đã tốt rồi. Huống nữa ra rồi cho chiếc xe lớn thì như vậy là quá sức tưởng tượng của nó. Phật bảo Xá Lợi Phất, hay thay như lời ông nói. Xá Lợi Phất, Như Lai cũng lại như thế. Phật là cha của tất cả thế gian, ở nơi các sự sợ hãi suy não lo buồn vô minh che tối hết hẳn không còn thừa, mà trọn thành tựu vô lượng tri kiến, trí lực vô sở quý, có sức đại thần thông cùng sức trí huệ đầy đủ các món phương tiện trí huệ ba la mật, đại từ đại bi thường không hề lười mỏi, chỉ vì cầu việc lành lợi cho tất cả muôn loại mà sanh vào nhà lửa tam giới củ mục này, để độ chúng sanh ra khỏi nạn lửa, sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não, ngu si tối tâm, ba độc, dạy bảo cho chúng sanh đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì đoạn này Đức Phật trở lại nói cái sở nguyện của các ngài. Các ngài đã đầy đủ trí tuệ, đầy đủ hết mọi cái ba la mật, nhưng mà vì thương tất cả chúng sinh đương chìm đắm ở trong cái nhà lửa tam giới, cho nên các Phật mới sinh vào trong nhà lửa tam giới này để mà độ cho mọi người ra khỏi cái nhà lửa. Lửa đó là lửa gì? Lửa sanh, già, bệnh, chết, lo buồn, khổ não, ngu si, tối tâm, ba độc. Những cái đó đều là lửa hết trơn. Quý vị thấy sanh, già, bệnh, chết là lửa mình biết rồi, vì nó cứ nó tiêu mòn dần dần, từ sanh rồi đến già, già rồi bệnh, bệnh rồi chết, nó cứ nó thiêu đốt mình không dừng phút giây nào, thì đó dễ hiểu. Như là lo buồn khổ não có phải lửa không? Lo buồn khổ não cũng là lửa nữa, bởi vì lo sợ thì mất ăn mất ngủ, phải không? Buồn bực thì cũng mất ăn mất ngủ, thì thân sanh ra bệnh hoạn, nè, thì như vậy nó cũng là cái làm cho tiêu mòn thân thể, nên nó cũng là lửa. Rồi ngu si tối tâm cũng là lửa nữa, bởi ngu si cho nên làm mà không nghĩ, nói mà không có biết, nhìn nói cái gì, nên sanh ra những cái chuyện tai nạn, những cái phiền não, vì vậy mà cũng là lửa. Rồi ba độc, tham sân si, nó cũng thiêu đốt mình. Thì như vậy, lửa sinh già bệnh chết là lửa vô thường, không ai chối được rồi. Rồi ở trong lại còn nuôi lửa, lửa lo buồn, khổ não, ngu si, tam độc, vân vân. Như vậy thì quý vị thấy mình có nuôi lửa đó không? Lửa trong lửa ngoài nó đốt, nó đốt riết rồi phải lụng, phải không? Do đó cho nên Phật nói ở trong nhà lửa là vậy, là lửa nó đốt ở ngoài vô thường, rồi lửa ở trong là phiền não, cứ như vậy mà nó đốt riết. Bây giờ tôi hỏi cho quý vị, có thể một ngày không có cái gì bất như ý không? Ở trong chùa thì có lẽ không, phải không? Chứ ngoài thì khó. Như khi cái này cái kia nó va chạm rồi thì có lắm việc bất như ý, tuy rằng sống vui cười cho qua ngày, chứ trong lòng cũng bực bội, không bằng lòng người này, không vừa ý người kia, thì đó là cái bất như ý. Bất như ý tức là cái buồn, cái bực. Buồn bực đó là lửa, chứa lửa đó, nó đốt ở trong. Bởi vậy cho nên chúng ta sống cách an vui hỷ hạ, cuộc đời nó vô thường, mọi cái tai ách nó tới dồn dập, ai mà tránh ai lường được. Bây giờ ráng mà tránh nó, ráng tu để thoát nó, chứ còn ở đâu buồn khổ làm gì. Ta thấy các chúng sanh bị những sự sanh, già, bệnh, chết, lo buồn, khổ não, đốt cháy, cũng vì năm dục, tài lợi mà bị các điều thống khổ. Thì Phật nói cái này nó quá rõ. Sở dĩ chúng ta bị cái sanh, già, bệnh, chết, lo buồn, khổ não, đốt cháy là tại sao? Vì chúng ta thích năm món dục. Năm món dục thì nói theo cái nghĩa chung là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Con mắt mình nó ưa thấy cái đẹp không? Lỗ tai mình ưa nghe tiếng hay không? Lỗ mũi mình ưa mùi thơm không? Miệng ở lưỡi mình ưa cái vị ngon không? Thân mình ưa xúc chạm những cái vừa ý không? Thì chính năm cái đó đó mà nó làm cho chúng ta khổ, bị thiêu đốt, không biết làm sao mà thoát được. Như cả ngày đi làm rồi rốt cuộc để được cái gì? Hoặc là có tiền để tối đi vô đọc hát, coi hát. Thì cái coi hát đó, đó là do cái thích của con mắt và cái lỗ tai, phải không? Rồi cái số tiền mà mình làm ngày đó cũng gần hết. rồi kế đó nữa là làm một ngày về cái rồi muốn bữa nay ăn bữa cơm cho ngon đó, bữa tiệc cho ngon, mà bữa tiệc ngon thì cái công lao mình làm ngày nó còn không, nó cũng hết. Như vậy thì tất cả cái ngũ dục đó nó làm cho người ta cứ bị đốt cháy thiêu mòn mà ta không hay. Mà đâu phải những cái mình muốn ngũ dục đó mà mọi việc như ý, có cái mình muốn gần được cái vị người khác họ giật là làm cho mình tức tối buồn khổ nữa. Do đó cho nên rồi chúng ta cái khổ đau dày dò đời này qua đời khác không có an ổn được phút giây nào hết. Cho nên nói rằng chịu các điều thống khổ đó, lại vì tham mê đeo đuổi tìm cầu nên hiện đời thọ các điều khổ, đời sau thọ khổ địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Nếu sanh lên cõi lên trời và ở trong cái loài người, thời nghèo cùng khốn khổ, bị khổ về người yêu thương xa lìa, kẻ quán ghét lại gặp gỡ, các món khổ như thế mà chúng sanh chìm trong đó, vui vẻ dạo chơi, chẳng hay chẳng biết, chẳng kinh chẳng sợ, cũng chẳng sanh lòng nhàm, không cầu giải thoát. Ở trong nhà lửa tam giới này, đông tay rảo chạy, dầu bị khổ nhiều vẫn chẳng lấy làm lo. Bây giờ nếu kiểm lại thì ai thấy cuộc đời cũng khổ, khổ mà có lo không, có sợ để mà chạy cầu thoát khổ hay không, hay là khổ một cái an nhiên để chịu khổ. Đó là cái điều mà thấy rằng tất cả chúng ta không có thông minh, không có sáng suốt, đến đối cái khổ mình không biết. Xá Lợi Phất, Đức Phật thấy việc này rồi bèn nghĩ rằng ta là cha của chúng sanh nên cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ đó, ban cho vô lượng vô biên món trí huệ vui của Phật để chúng nó dạo chơi. Xá Lợi Phất, Đức Như Lai lại nghĩ, nếu ta chỉ dùng sức thành thông cùng sức trí huệ bỏ trước phương tiện mà vì chúng sanh khen ngợi các món tri kiến trí lực vô sở quý của Như Lai, ác chúng sanh chẳng có thể do đó mà được độ thoát. Vì sao? Vì chúng sanh đó chưa khỏi sự sanh già bệnh chết, lo buồn khổ đau khổ, đương bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới, làm sao có thể hiểu được trí huệ của Phật. Bởi vì mình đương ở trong cái dòng mê mang thì làm sao mà biết được trí huệ sáng suốt Phật. Xá Lợi Phất, như ông trưởng giả kia giàu thân và tay có sức mạnh mà chẳng dùng đó, chỉ ân cần phương tiện gắn cứu các con thoát nạn nhà lửa, vậy sao đều cho xe trâu báo lớn. Đức Như Lai cũng lại như thế, giàu có trí lực cùng sức vô quý mà chẳng dùng đến, chỉ dùng trí huệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cứu vớt chúng sanh. Vì chúng sanh nói ba thừa thanh văn duyên giác cùng Phật thừa mà bảo rằng các ngươi không nên ưa ở trong nhà lửa tam giới, chớ ham mê các món sắc thanh hương vị xúc thô hèn. Nếu tham mê ác sanh ái nhiễm thì bị nó đốt, các ngươi mau ra khỏi ba cõi sẽ được chứng ba thừa thanh văn duyên giác và Phật thừa. Mắc kẹt sắc thanh hương vị xúc đó, thì đó là những cái vui thô hèn tầm thường, mà nếu mắc kẹt nó thì sanh ái nhiễm, mà sanh ái nhiễm thì bị lửa nó đốt. Bởi vậy cho nên muốn ra ba cõi thì đừng có bị những cái đó nó lôi cuốn. Nay ta vì các người mà bảo nhiệm việc đó, quyết không dối vậy. Các người chỉ nên siêng năng tinh tấn tu hành. Đức Như Lai dùng phương tiện ấy để dẫn dụ chúng sanh thẳng đến, lại bảo các ngươi nên biết rằng pháp ba thừa đó đều là pháp của các đấng thánh khen ngợi, là pháp tự tại không bị ràng buộc, không còn phải nương gá tìm cầu. Ngồi trong ba thừa này, dùng các món căn lực giác chi thánh đạo, thiền định vô lậu cùng giải thoát tam muội vân vân, để tự an vui, để tự vui sướng, được vô lượng sự an ổn khoái lạc. Đó. Như vậy thì ở đây Phật nói rõ rằng nếu mà chúng ta giết được các cái nhiễm của ngũ dục thì chúng ta sẽ được ba thừa, và khi được ba thừa rồi thì chúng ta sẽ được an ổn khoái lạc. Và khi được an ổn khoái lạc đó thì tức là chúng ta đã ra khỏi cái nhà lửa tam giới chứ không còn mắc kẹt ở trong đó nữa.